Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngôn ngữ đời thường, khi chúng ta nói đến ơn gọi thì chúng ta liền nghĩ đến ơn gọi của những người làm linh mục và làm tu sĩ. Bởi thế ơn gọi là một cách hiểu tổng quát, hoặc là một cách chúng ta nói tắt. Còn đầy đủ thì phải nói là ơn gọi linh mục hay là ơn gọi tu sĩ. Và chữ ơn gọi cũng còn ý nghĩa rộng hơn. Hết thảy mọi người chúng ta sống trên thế gian, mỗi người đều có một ơn gọi. Và Đức Tin nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đặt để chúng ta mỗi người một phận sự, mỗi người một trách nhiệm, mỗi người một công việc, mỗi người một bổn phận. Và điều quan trọng là cầu nguyện để Chúa cho mình biết mình thuộc về công việc nào. Và tất cả những cái công việc ấy thì chúng ta gọi theo ngôn ngữ của Đức Tin, đấy là ơn gọi. Vì thế mà có những người có ơn gọi để làm cha, làm mẹ, có những người có ơn gọi để sống bậc gia đình, có những người có ơn gọi để sống bậc trí thức, có những người có ơn gọi để mà dấn thân phục vụ xã hội, có những người có ơn gọi để mà làm việc từ thiện, có những người có ơn gọi để mà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi. Mà nếu chúng ta biết cầu nguyện để Chúa soi sáng cho chúng ta biết Chúa muốn dùng chúng ta ở ơn gọi nào, để chúng ta chọn cho mình một hướng đi, và khi chúng ta cầu nguyện với Chúa và Chúa soi sáng cho chúng ta, thì việc chọn lựa của chúng ta là một việc chọn lựa chắc chắn và đem lại cho chúng ta cái hiệu quả tốt lành và lâu dài. Cùng với mỗi ơn gọi mà chúng ta trong cuộc đời, thì tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây là Kitô hữu, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta còn có một ơn gọi đặc biệt, đó là ơn gọi làm người Kitô hữu. Chúng ta có ơn gọi làm người Kitô hữu, và bí tích rửa tội đem lại cho chúng ta cái ơn gọi này. Bí tích rửa tội khẳng định với chúng ta là chúng ta được nên, như Thánh Phaolô nói, chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Chữ đồng hình đồng dạng xem ra có vẻ khó hiểu, nhưng mà bí tích rửa tội làm cho chúng ta giống như Chúa Giêsu. Khi nói về chữ đồng hình đồng dạng có nghĩa là chúng ta giống như Chúa Giêsu, mà giống không phải là cái hình dáng mà thôi, không phải chỉ là một cái nét nào. Nhưng mà cuộc đời của người Kitô hữu nhờ bí tích thanh tẩy thì trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Có nghĩa là con người ta đặt cái lý tưởng của mình phải phấn đấu tới là trở nên giống như Chúa Giêsu 100%. Mà bây giờ chúng ta đang sống ở đời này chưa được như thế, thì mỗi ngày mình phấn đấu để nên giống như Chúa trong lời nói, trong việc làm, trong tư tưởng và trong hành động. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa là đấng cao vời, là đấng vô hình, là đấng ở trên cao. Thiên Chúa là đấng quyền năng, là đấng vượt trội, vượt hơn tất cả mọi loài. Nhưng mà con Thiên Chúa là ngôi hai, là Đức Giêsu đã xuống thế làm người, mang thân phận con người như chúng ta để trở thành mẫu mực, để rồi chúng ta có thể bắt chước và nên giống người được. Nếu Thiên Chúa không làm người thì Ngài mãi mãi vẫn là đấng cao cả, trên cao, xa vời với chúng ta. Nhưng vì Thiên Chúa đã làm người, Chúa Giêsu mang lấy thân phận con người, như Thánh Phaolô nói, người giống như chúng ta mọi đàng, chỉ ngoại trừ tội lỗi thôi. Người giống như chúng ta, người đi đường cũng cảm thấy mệt mỏi, người gặp những người chống đối Ngài cũng cảm thấy buồn. Và người kêu gọi những người trở lại với Chúa bằng họ cứng lòng thì Chúa cũng than phiền, bởi vì họ là những người cứng lòng. Chúa thấy Jerusalem hoang tàn, Chúa cũng than khóc. Và Chúa thấy ông Lazaro là một người bạn đã chết thì Chúa cũng rơi lệ. Vì thế mà Thánh Phaolô nói Đức Giêsu qua mầu nhiệm nhập thể thì trở nên giống như con người chúng ta, không có tội thôi. Chúng ta thì còn có tội lỗi, mà chúng ta giống như Chúa Giêsu, mà Chúa thì không có tội lỗi, mỗi một cái điểm khác biệt. Vì thế mà ơn gọi của người Kitô hữu là gì? Là chúng ta cố gắng mỗi ngày để bớt đi những điều bất xứng, để bớt đi những tội lỗi, bớt đi những khuyết điểm, để tâm hồn mình mỗi ngày một thanh sạch hơn, xứng đáng giống Chúa hơn, để con người của chúng ta với con người của Chúa Giêsu tiến tới một mức hoàn hảo, sự giống nhau như Chúa Giêsu vậy. Đó là ơn gọi của người Kitô hữu. Vì thế các bà có người được ơn gọi làm cha làm mẹ sống bậc gia đình, có những người có ơn gọi sống trong môi trường công nhân thợ thuyền, có những người sống trong môi trường trí thức, và tất cả chúng ta đây có một ơn gọi chung, đó là ơn gọi làm người Kitô hữu. Và ơn gọi ấy đem lại cho chúng ta cái gì? Thưa, ơn gọi ấy giúp chúng ta phấn đấu mỗi ngày để chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Mà chúng ta có một Chúa đoan chắc với chúng ta rằng khi chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu thì con người của chúng ta, lời nói của chúng ta là lời nói của Chúa, ánh mắt của chúng ta là ánh mắt của Chúa, và nụ cười của chúng ta là nụ cười của Chúa, hành động của chúng ta là hành động của Chúa. Và như thế chúng ta sẽ là những người được bình an trước hết và niềm vui cho chính mình, và chúng ta sẽ là những người đem bình an cho nhân loại, cho xã hội hôm nay. Vì thế mà trong bài phúc âm hôm nay kể lại, Chúa Giêsu gọi, có người từ chối. Có người đến xin theo Chúa, Chúa đưa ra những cái điều kiện cho biết là nếu theo Chúa thì phải hy sinh, phải khó khăn. Vì thế mà một thanh niên đến xin tôi đi theo Thầy, thì Chúa nói, con chồn có hang, con chim có tổ, mà con người không có chỗ dựa đầu. Đó là một hy sinh, đó là một thử thách. Nhưng có người đi theo Chúa, được Chúa gọi rồi nhưng mà còn luyến tiếc những công việc gia đình. Chúa bảo hãy để cho những người chết chôn kẻ chết. Đương nhiên trường hợp ấy tôi nghĩ không chắc có phải là một người đã có cha qua đời rồi mà chưa an táng, không phải. Nhưng mà có thể người ấy nghĩ rằng mình phải nuôi cha và mình phải xong bổn phận đối với người cha, người mẹ, mình mới theo Chúa được. Điều ấy cho thấy những ràng buộc gia đình, những ràng buộc về công việc và những đam mê ước muốn là những điều mà chúng ta thường viện ra để chúng ta biện minh cho việc mình chưa theo Chúa hoặc mình không theo Chúa. Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta điều ấy, bất kỳ lãnh vực nào chúng ta vẫn theo Chúa được, thưa quý ông bà và anh chị em. Bất kỳ chúng ta ở lãnh vực nào, bất kỳ nghề nghiệp nào. Có nhiều người nói rằng tôi phải đang làm ăn buôn bán, tôi không theo Chúa được. Có người nói tôi là đang là đảng viên của Đảng Cộng sản, tôi không theo Chúa được. Có nhiều người nói tôi phải đang làm việc nhà nước, tôi không theo Chúa được. Đó chỉ là những cách ngụy biện mà thôi, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn mời gọi mỗi người chúng ta theo Chúa bằng tâm hồn, bằng thiện chí, bằng tấm lòng, bằng trái tim và bằng những ước muốn để sống như Chúa, trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa trong cuộc đời. Amen.